Chàng rể ma giới, chương 92, quái vật, U Linh Long bò ra từ chủ quán động, góc truyện audio.com, ở cửa chủ quán động, thanh âm gầm gào dần biến mất, đám đạo tặc đang bình tĩnh chờ địa ngục khuyển quay lại, ai ngờ chờ thật lâu không thấy đâu, tâm tình đám đạo tặc bắt đầu thấp thỏm lo âu, đề nghị đi do thám một phen. Có chút người kiên trì tiếp tục chờ đợi canh giữ cửa tránh địch nhân trốn thoát, vốn chia làm hai phe còn đang định chia người hành động thì từ xa xa truyền đến thanh âm gầm gào. Rất nhiều đạo tặc sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ nghe được đây không phải tiếng gầm của nạp cổ kéo kéo, tiếng gầm này dài hơn nhiều, khí tức khủng bố ẩn chứa bên trong cũng nhiều hơn nhiều. Tiếng gầm càng lúc càng gần, ngay sau đó, mặt đất ẩn ẩn truyền đến rung động, phảng phất ma thú khổng lồ nào đó đang đi, đám đạo tặc toàn thân căng cứng, chẳng lẽ chiến đấu cùng hai vị đại nhân và nạp cổ kéo kéo là ma thú đáng sợ trong lòng đất, chẳng lẽ những ma thú này vốn một mực hoạt động ở tầng dưới, đã bắt đầu tràn lên trên. Theo thanh âm rung động, đám đạo tặc dồn dập lùi về phía sau, như lâm đại địch, chấn động không ngừng truyền đến, một đống đồ vật bị ném ra, rơi lung tung trên đất. Đây là một bộ xương không nhỏ, dưới ánh lửa chiếu rọi, mọi người nhận ra có xương đầu của loại chó, tất cả lập tức liên tưởng đến thanh âm gầm gừ tan biến của nạp cổ kéo kéo. Nạp cổ kéo kéo nhất định đã bị ma thú đáng sợ nào đó ăn rồi, như vậy Lưu Lệ và Cách Tư đại nhân phải chăng cũng... Phát hiện này làm đám đạo tặc lạnh gan, vội vã nhìn về phía cửa động, một thân ảnh khổng lồ hiện ra trong tầm đúc, đám người vừa nhìn rõ diện mạo của ma thú này, lập tức sợ hãi không thôi. Đây không phải là ma thú, mà là quái vật mới đúng. Đây là một con cự long, chính xác mà nói là bộ xương cự long, mà bộ hài cốt này rõ ràng là còn sống, khung xương trắng bệch, đôi mắt lóe lên lục quang quỷ dị. Ma giới từng có tà pháp sư hoặc dịch ma lợi dụng tử thi hoặc khô lâu để chiến đấu, nhưng chưa từng nghe đến có người có thể sai khiến hài cốt cự long, đây là quái vật hàng thật giá thật. U Linh Long có người run rẩy thốt lên, quái vật gầm lên một tiếng đầy giận dữ, uy áp lập tức truyền đến, cho dù cự ly rất xa, đám đạo tặc cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng này, làm tán loạn cả đám. Đây là long uy trong truyền thuyết. Một con cự long thành niên ít nhất là ma hoàng cấp, càng huống hồ là loại quái vật chuyển hóa thành dạng này. Quái vật sau khi gầm lên một tiếng, bước chân trầm trọng đi về phía đám đạo tặc nào dám ngập ngừng, người phản ứng nhanh thì chạy, kẻ nhát gan thì vừa lăn vừa bò chạy xuống núi. Đám đạo tặc đang ở quáng vụ sở nơi lưng núi, thì nghe đến tiếng ồn ào huyên náo từ chủ quáng động, ngay sau đó, một màn khó quên xuất hiện, đám đồng bọn cả lăn cả bò đi xuống núi, không lâu sau, một quái vật khủng bố hiện ra trong tầm mắt gầm gào với song nguyệt. Tâm tình luôn bị cảm nhiễm, đặc biệt là sợ hãi, rất nhanh cả đám đạo tặc vội vã chạy trốn. Tử thi cốt tam đầu khuyển, ma thú cường đại tương đương cao giai ác ma, còn bị con ma thú này ăn đến còn mỗi xương, không ai dám hỏi nhảm Lưu Lệ cùng Cách Tư đại nhân vì sao không trốn ra được. Đâu đâu hiện tại vô cùng đắc ý, quên cả chuyện chủ nhân phân phó không được nói, hô ra một tràng khẩu hiệu của Quỷ Long đại nhân uy vũ. Loại chuyện dọa người này dễ hơn nhiều đối phó với địa ngục tam đầu khuyển, nó giả dạng Quỷ Long nhiều. Góc truyện audio.com, năm rồi, giờ ngựa chạy đường quen, thời cơ, khí tức nắm bắt vô cùng hoàn mỹ. Chẳng qua Quỷ Long đại nhân hiện tại kém hơn nhiều so với khi ở Âm Vũ Tùng Lâm, tiếng gầm đầu còn mang theo long uy lấy đi hết chỗ long uy nó tích tụ được, gầm gào phía sau chỉ có thể tính là gào khan mà thôi. Có đâu đâu ở cửa lớn hồ giả hồ uy, Trần Duệ có thể an tâm ở trong phế quáng thất chuyển đổi linh khí. Tài liệu càng cao cấp thì chuyển hóa càng tốn thời gian, loại tinh thể này so với ma pháp tài liệu dễ chuyển hóa hơn, mà sau khi tiến vào sát cảnh tốc độ chuyển hóa của hắn cũng nhanh hơn trước, sau 3 giờ, linh khí tăng thêm 10 vạn, từ Âm Vũ Tùng Lâm còn 9 vạn, thêm vào đặc tính dẫn linh cùng trận chiến lúc trước, hiện giờ hắn đã có 20 vạn linh khí, mà quáng thạch trong linh khố mới chỉ giảm đi 1 phần 10. Trần Duệ tính toán thời gian một phen, hiện giờ đã là nửa đêm, thời gian long ngữ minh văn hữu hiệu cũng sắp hết, không thể tiếp tục ở lại phế quáng, hắn liền nhanh chóng rời khỏi phế quáng động, chỉnh lý hiện trường một phen, mang theo đâu đâu cùng Mãnh Đạt trở về lều. Ngày thứ hai, Athena thấy bộ dáng tiểu tụy của Trần Duệ, liền hỏi. Tối qua ngươi ngủ không tốt sao? Đã sắp giữa trưa rồi, sao còn bộ dáng hữu khí vô lực vậy? Mới đến chỗ mới, có chút ngủ không quen, Trần Duệ cười cười, kỳ thực tối qua sau khi trở về, hắn một mực chuyển đổi linh khí, hiện tại tổng lượng đã đạt tới 30 vạn, mà quáng thạch trong chữ vật thương khố còn một phần lớn chưa chuyển hóa, sau đến khí trời mở sáng, hắn quá mệt mỏi và buồn ngủ mới đi nghỉ ngơi. Athena nhớ đến lần trước ở phòng nghị sự, thân thể của Trần Duệ không tốt lắm, suy nghĩ một chút rồi nói. Nhất định là bệnh lần trước còn chưa hết, ở trong lều không quen, hay là ta dựng cho ngươi một căn nhà gỗ. Thật sự là không sao đâu, Trần Duệ biết Athena mang hảo ý, lần trước là do độ sâu phân tích rút cạn tinh thần lực, hiện tại tình huống bất đồng. Cường thế tối qua đã khỏi hẳn, chỉ là do hắn gấp gáp chuyển hóa linh khí, nên ngủ không đủ giấc mà thôi. Nếu như ngươi không thoải mái, thì đừng đi săn, nguồn nước cùng ma thú phụ cận đều bị đạo tặc khống chế rồi, ta cưỡi khắc cốt đi lục diệp rừng rậm săn đi. Không phải hôm qua ngươi đáp ứng cho quáng công canh thịt sao? Không cần vội vã như vậy, ta hôm qua nói là 2 ngày 1 lần, còn là cố gắng nữa. Phát biểu lần trước của Trần Duệ là có để lại đường lùi, để miễn việc hắn không làm được trở thành trò cười. Trần Duệ, ta không thông minh như ngươi, câu nói cũng không lắt léo bằng Athena, hơi nhíu mày. Ta chỉ biết quáng công mỗi ngày đều có nguy hiểm đối với sinh mạng, lại không thể ăn no, cuộc sống của họ quả thật quá gian khổ. Ngươi hiện tại là quáng vụ quang, bọn họ đều là thuộc hạ của ngươi, chẳng lẽ không làm gì cho họ sao? Trần Duệ không ngờ Athena lại nói những lời này, trước quáng vụ quan chỉ là màn che giúp hắn đến Tây Lang Sơn mà thôi, nhiều nhất là khi Ban Nạp Khắc trở về, lệnh quáng công chạy trốn mà thôi. Ta đã nghĩ rất nhiều, thực lực đạo tặc đoàn quá mạnh, một mình ta không đấu lại được, nếu như xung động nhất định làm hại mọi người. Điều ta có thể làm chỉ là cố gắng kiếm thức ăn giúp bọn họ ăn no mà thôi. Có thể nhận ra khuyết điểm dễ xung động của mình, xem ra tối qua Athena đã suy nghĩ rất nhiều. Athena nhìn vào Trần Duệ trầm ngâm không nói, cẩn thận hỏi một câu. Ta có phải rất ngu không? Rất ngu, gocchuyenaudio.com. Trần Duệ không cần nghĩ ngợi nói ra hai từ khẳng định, tâm tình Athena lập tức chìm xuống. Người không vì mình trời chua đất diệt, bảo vệ tốt lợi ích của mình là được rồi, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Nghĩ mình là siêu nhân sao? Những người này, dù là đến thế giới hòa bình của hắn cũng bị coi là kẻ ngốc, thậm chí có không ít hảo tâm nhưng không được hảo báo, bị càng nhiều người khinh bỉ coi là ngu ngốc. Thế giới nào cũng có những người như vậy, nhưng mà thế giới nào cũng cần những người ngốc này, tuy không có những người này, tinh cầu vẫn quay, nhưng có những người này, trời mới càng xanh, ánh sáng càng thêm long lanh, cuộc sáng càng thêm ý nghĩa. Trần Duệ thu hồi tâm tư tiếp tục nói, nhưng là căn bệnh này bị lây truyền, ta nghĩ ta bị nhiễm bệnh rồi. Ánh mắt Athena sáng lên, ngẩng đầu mang theo ánh sáng nhiệt huyết nhìn hắn chăm chú. Trần Duệ khẽ cười. Như vậy, chúng ta cùng đi săn đi. Athena mong chờ nhìn hắn. Đáp lại ánh mắt mong chờ của nàng, Trần Duệ nhún nhún vai. Như vậy ta muốn quay về lều nghỉ ngơi tiếp đi. Hừ, Athena rất bất mãn nhìn Trần Duệ, cũng không để ý đến hắn nữa, cưỡi khắc cốt bay lên trời. Trần Duệ đành chịu thở dài một hơi, nữ nhân ngốc ngươi không hiểu, ta cần phải quay về lều. Khố Lợi Á chỉ 2 ngày sau sẽ quay lại, dù cho liên tục chuyển hóa cũng không chuyển hóa hết được phế quáng trong phế quáng thất. Huống hồ, nếu Khố Lợi Á trở về, việc chuyển hóa càng thêm khó khăn, mà trong quáng công còn có nội gián của đạo tặc đoàn nữa, hiện không thể đả thảo kinh xà. Có đâu đâu, nhất thời chủ quáng động không ai dám tiến vào, nhưng việc U Linh Long có khả năng không giấu nổi Khố Lợi Á hoặc Ban Nạp Khắc, nhưng ít ra tạm thời sẽ không ai hoài nghi đến quáng vụ sở. Hiện tại cần nhanh chóng hấp thu linh khí chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Từ tình báo của Gia, đạo tặc Tây Lang Sơn rất có thể liên quan đến Xích U lãnh địa. Joseph lần này tiến cử hắn rất rõ ràng, thứ nhất, làm hắn chết giải trừ uy hiếp ngầm ở Ám Nguyệt Thành, thứ hai, dùng cái chết của hắn để đả kích cùng làm suy yếu thế lực Gia. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Bởi thế, dù cho Trần Duệ không đi vào chủ quáng động để bị ma thú giết chết thì đám đạo tặc cũng sẽ chủ động giúp đỡ hắn. Trừ phi bỏ chức quáng vụ quan chạy trốn, nếu không sớm muộn sẽ phải đối mặt với Khố Lợi Á. Từ cách nói của Cách Tư, Khố Lợi Á hẳn còn lợi hại hơn cả Cách Tư cùng Lưu Lệ liên thủ, khảo nghiệm lần này tuyệt không dễ dàng. Dù cho đối phương khi nào đến, thì việc cần nhất hiện tại là nhanh chóng tăng cao thực lực. Lực lượng thuộc về chính mình mới là bảo chứng tốt nhất, còn về quáng công, đến lúc đó nghĩ biện pháp đi. Cách Chương.